3. Chữa bệnh. Một nhỏ. Bấy giờ Kỳ Bà đồng tử tự nghĩ: "Nay trước hết ta nên trị bệnh cho ai? Nước này vừa nhỏ, lại ở vùng biên phương, ta nên về lại bổn quốc để bắt đầu mở y đạo tại đó." Nghĩ xong, Kỳ Bà đồng tử liền trở về lại thành Bà Già Đà. Trong thành Bà Già Đà, bấy giờ có người vợ của đại trưởng giả mang phải trọng bệnh, nhức đầu 12 năm. Các thầy thuốc đều không thể chữa trị được. Kỳ Bà đồng tử nghe, liền đến nơi nhà đó, nói với người giữ cửa rằng: "Nhà ngươi vào thưa với trưởng giả rằng có thầy thuốc ở ngoài cửa." Người giữ cửa liền vào thưa. Vợ ông trưởng giả hỏi: "Tướng mạo của ông thầy thuốc thế nào?" Người giữ cửa thưa: "Ông thầy thuốc tuổi còn nhỏ." Bệnh nhân liền nghĩ: "Các vị thầy thuốc lớn tuổi có kinh nghiệm kia còn chưa chữa trị được, huống là tuổi nhỏ." Bà ta liền bảo người giữ cửa ra, nói với ông thầy thuốc là: "Nay ta không cần thầy thuốc nữa." Người giữ cửa liền ra nói: "Tôi đã vì ông vào thưa với vợ ông trưởng giả, mà vợ ông trưởng giả nói, nay không cần thầy thuốc nữa." Kỳ Bà đồng tử lại nói: "Người có thể vì tôi vào thưa với vợ ông trưởng giả, cho phép tôi chữa trị. Nếu lành thì tùy ý cho tôi thứ gì cũng được." Bấy giờ, người giữ cửa lại vào thưa với bà chủ: "Ông thầy thuốc nói cho phép ông ấy được chữa. Nếu lành thì tùy ý cho ông ấy thứ chi cũng được." Vợ ông trưởng giả nghe xong liền nghĩ: "Nếu như vậy thì không tốn gì." Bà ra lệnh cho người giữ cửa gọi vào. Được gọi, Kỳ Bà đồng tử vào, đến chỗ vợ ông trưởng giả hỏi: "Bệnh khổ của bà thế nào?" Vợ ông trưởng giả trả lời: "Bệnh như vậy, như vậy." Kỳ Bà đồng tử lại hỏi: "Bắt đầu từ chỗ nào?" Bà ta nói: "Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy." Kỳ Bà đồng tử hỏi tiếp: "Bệnh bao lâu rồi?" Bà trả lời: "Bệnh chừng ấy thời gian." Kỳ Bà đồng tử hỏi xong nói: "Bệnh này tôi có thể chữa trị được." Kỳ Bà đồng tử liền dùng thuốc tốt như bơ đem chưng rồi nhiễu vào lỗ mũi bệnh nhân. Bơ được nhiễu vào đó đều chảy ra nơi miệng của bệnh nhân. Bà vợ ông trưởng giả liền lấy đồ hứng lấy tinh bơ ấy để riêng một chỗ. Kỳ Bà đồng tử thấy vậy, trong lòng rầu rĩ, vì nghĩ: "Với một ít bơ bất tịnh như vậy mà bà ta còn tiếc như thế, huống chi khi lành bệnh, bà này trả ơn ta được là bao." Bà vợ ông trưởng giả thấy Kỳ Bà đồng tử có vẻ buồn, hỏi: "Tại sao thầy có vẻ rầu rĩ?" Kỳ Bà đồng tử nói: "Thật vậy, tôi có hơi rầu rĩ." Bà ta hỏi: "Tại sao thầy rầu rĩ?" Kỳ Bà đồng tử đáp: "Vì tôi tự nghĩ với một ít bơ bất tịnh như thế mà bà còn tiếc, thì khi bà lành bệnh trả ơn cho tôi thế nào? Vì vậy mà rầu." Bà vợ trưởng giả nói: "Vì việc nhà nên không dễ vứt bỏ, nó có thể dùng thắp đèn được nên tôi hứng lấy. Thầy cứ chữa bệnh, chuyện gì phải sầu ưu." Kỳ Bà đồng tử nghe nói như vậy, liền tiếp tục chữa trị. Sau khi bệnh lành, vợ ông trưởng giả tạ ơn Kỳ Bà đồng tử 400.000 lượng vàng và tôi tớ, xe cộ. Kỳ Bà đồng tử nhận được những phẩm vật này rồi, về lại thành Vương Xá, đến cửa nhà của vua úy Vương Tử, nói với người giữ cửa. Người vào tâu với Vương Tử rằng Kỳ Bà đồng tử ở ngoài cửa. Người giữ cửa liền vào tâu. Vương Tử ra lệnh người giữ cửa gọi vào. Kỳ Bà đồng tử vào rồi, đầu mặt kính lễ xong, đứng qua một bên, tường trình đầy đủ tất cả sự việc đã qua với vua úy Vương Tử, và nói: "Tất cả tặng vật nhận được, xin dâng lên Vương Tử." Vương Tử nói: "Thôi đi, khỏi phải làm điều đó, con cứ tự tiện sử dụng." Đây là con bệnh đầu tiên mà Kỳ Bà đồng tử chữa trị. hai nhỏ. Lúc bấy giờ, vua Bệnh Sa mắc phải chứng bệnh xuất huyết nơi đường đại tiểu tiện. Các thị nữ thấy đều cười bảo rằng: "Hiện đại vương cũng mắc phải bệnh như bọn phụ nữ chúng ta." Vua Bệnh Sa nghe qua hổ thẹn, liền kêu Vô Úy Vương Tử bảo rằng: "Hiện cha mắc chứng bệnh như vậy, con có thể vì cha tìm thầy thuốc chữa gấp được không?" Vô Úy thưa: "Có kỳ bà đồng tử rành về nghề thuốc, có thể chữa trị bệnh cho phụ vương được." Vua bảo gọi đến. Vô Úy Vương Tử gọi kỳ bà đồng tử đến hỏi rằng: "Con có thể chữa bệnh cho phụ vương của ta được không?" Kỳ bà đồng tử thưa: "Có thể chữa được." Vô Úy bảo: "Nếu được, con hãy đến chữa gấp." Kỳ bà đồng tử đến chỗ vua Bình Sa, kính lễ dưới chân vua xong, đứng lui qua một bên, rồi hỏi vua rằng: "Đại vương bị bệnh khổ thế nào?" Nhà vua trả lời: "Bị bệnh như vậy, như vậy." Kỳ bà đồng tử hỏi: "Bệnh phát khởi từ đâu?" Vua trả lời: "Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy." Kỳ bà đồng tử hỏi tiếp: "Bệnh phát bao lâu rồi?" Nhà vua nói: "Bệnh phát từ lúc đó." Hỏi xong, kỳ bà đồng tử thưa: "Có thể chữa trị được." Kỳ bà đồng tử liền lấy cái máng bằng sắt, đựng đầy nước ấm, bảo vua Bình Sa vào trong máng nước. Vua liền vào. Bảo vua ngồi trong nước, vua liền ngồi. Bảo vua nằm trong nước, vua liền nằm. Khi ấy, kỳ bà đồng tử dùng nước rưới lên vua mà chú thuật, vua liền ngủ. Kỳ bà đồng tử nhanh nhẹn bước vào trong nước, dùng dao bén mổ ngay chỗ ung nhỏ của vua, rửa sạch, dùng thuốc thoa. Thoa xong, bệnh lành. Nơi mụn nhọt mọc lông lại, giống như chỗ không bệnh. Đâu đó xong, kỳ bà đồng tử liền thay máng nước đầy, dùng nước rưới lên vua, chú thuật. Vua tỉnh dậy hỏi: "Chữa cho ta đi." Kỳ bà đồng tử thưa: "Tôi đã trị xong." Nhà vua nói: "Chữa khỏi không?" Kỳ bà đồng tử thưa: "Đã khỏi rồi." Nhà vua liền dùng tay sờ mà không biết mụn nhọt ở chỗ nào. Vua hỏi: "Nhà ngươi chữa trị bằng cách nào đến nỗi không còn dấu mụn nhọt nữa?" Kỳ bà đồng tử thưa: "Tôi chữa bệnh há có thể còn lại dấu mụn nhọt ư?" Bấy giờ vua tập hợp các thị nữ mà nói rằng: "Kỳ bà đồng tử, người thầy thuốc này đại lợi ích. Ta nghĩ rằng ta phải ban thưởng của cải rất nhiều mới được." Các thị nữ liền lấy các loại anh lạc, vòng xuyến đeo nơi tay chân, kể cả các vật quý báu dùng để che kín thân người nữ, và tiền vàng, mani, chân châu, lưu ly, bối ngọc, pha lê, gom thành một đống lớn. Bấy giờ, vua kêu kỳ bà đồng tử đến, nói rằng: "Nhà ngươi chữa bệnh cho ta lành, ta dùng những vật này để trả ơn ngươi." Kỳ bà đồng tử thưa với đại vương: "Thôi, tâu đại vương, như vậy đã là ban cho tôi rồi. Tôi vì vương tử Vô Úy mà chữa bệnh cho đại vương." Khi ấy, vua ra lệnh rằng: "Nhà ngươi không được chữa bệnh cho người khác, chỉ chữa bệnh cho ta, cho Phật, cho tăng tỳ kheo và người trong cung mà thôi. Đây là con bệnh thứ hai mà kỳ bà đồng tử đã chữa trị." Ba nhỏ. Lúc bấy giờ, tại thành Vương Xá có ông trưởng giả thường bị đau đầu, không có thầy thuốc nào chữa trị được. Bấy giờ, có vị thầy thuốc nói với ông trưởng giả là sau 7 năm ông trưởng giả sẽ chết. Có ông lại nói sau 6 năm, sau 5 năm, chưa đến sau 1 năm sẽ chết. Có ông lại nói, sau 7 tháng sẽ chết, hoặc 6 tháng, chưa đến 1 tháng sẽ chết. Có ông lại nói, sau 7 ngày sẽ chết. Ông trưởng giả tự mình đến nhà kỳ bà đồng tử nói rằng: "Ông chữa bệnh cho tôi sẽ đền ơn ông 100.000 lượng vàng." Kỳ Bà đồng tử nói, không thể được. Ông trưởng giả lại nói, tôi sẽ trả ơn ông 200.000, 300.000, 400.000 lượng vàng. Kỳ Bà đồng tử nói, không thể được. Bệnh nhân nói, tôi sẽ làm tôi tớ và tất cả gia nghiệp của tôi sẽ thuộc về ông. Kỳ Bà đồng tử nói rằng, không phải tôi vì tiền bạc ít mà nói là không thể chữa được bệnh cho ông. Nhưng vì trước đây, vua Bình Sa có ra lệnh cho tôi rằng, khanh chỉ chữa bệnh cho ta, cho Phật, cho Tăng Tỳ Kheo và người trong cung mà thôi, chứ không được chữa cho người khác. Cho nên tôi nói không thể được. Nay nếu ông đến xin phép vua, thì tôi mới dám chữa. Ông trưởng giả liền đến tâu với vua. Nay tôi có bệnh ngặt nghèo, xin vua cho phép Kỳ Bà đồng tử trị bệnh cho tôi. Vua liền gọi Kỳ Bà đồng tử đến nói rằng, trong thành Vương Xá có ông trưởng giả bị bệnh, ông có thể trị được không? Kỳ Bà đồng tử trả lời, được. Nhà vua nói, nếu trị được thì đến trị. Lúc ấy, Kỳ Bà đồng tử liền đến nhà ông trưởng giả và hỏi rằng, chứng bệnh của ông thế nào? Trưởng giả trả lời, chứng bệnh tôi như vậy, như vậy. Kỳ Bà đồng tử lại hỏi, bệnh phát khởi từ đâu? Bệnh nhân nói, bệnh từ như vậy khởi phát. Kỳ Bà đồng tử hỏi tiếp, thời gian bệnh lâu mau rồi. Trưởng giả nói, thời gian bệnh là chừng ấy. Hỏi xong, Kỳ Bà đồng tử nói, bệnh này tôi chữa được. Khi ấy, Kỳ Bà đồng tử liền cho uống nước muối, khiến bệnh nhân bị khát, rồi cho uống rượu đến say. Kế đó, buộc bệnh nhân vào giường, tập hợp thân nhân đến xung quanh. Kỳ Bà đồng tử dùng dao bén mổ đầu, banh xương sọ ra, chỉ cho thân quyến thấy trùng đầy trong đầu của bệnh nhân. Đây là căn nguyên của chứng bệnh. Kỳ Bà đồng tử nói với mọi người, như lời thầy thuốc trước đây đã nói, sau 7 năm bệnh nhân sẽ chết. Ý là sau 7 năm cái não hết nên phải chết. Nói như vậy là vì không khéo thấy. Hoặc có những vị nói sau 6, 5, 4, 3, 2 và 1 năm sẽ chết vì nghĩ rằng sau khi hết não sẽ chết. Tất cả cũng không thấy rõ. Hoặc nói sau 7 tháng cho đến 1 tháng sẽ chết cũng không thấy rõ. Còn vị thầy thuốc nói 7 ngày sẽ chết, nói như vậy là vì nghĩ, trong vòng 7 hôm, não của bệnh nhân sẽ hết nên phải chết. Chính vị thầy thuốc này mới là người khéo thấy, nếu nay không chữa trị, qua 7 ngày não hết sẽ phải chết. Bấy giờ Kỳ Bà đồng tử trừ sạch bệnh trong đầu xong, đổ bơ mật vào đầy trong đầu. Sau ghép xương sọ rồi may lại, dùng thuốc tốt bôi. Tức thì bệnh khỏi, thịt đầy lại như cũ, tóc mọc lại, như chỗ không bị mổ không khác. Kỳ Bà đồng tử hỏi ông trưởng giả, ông nhớ lời hứa trước đây không? Ông trưởng giả trả lời, tôi nhớ trước đây có nói, nếu thầy chữa bệnh tôi lành, tôi sẽ làm tôi tớ và tất cả gia nghiệp của tôi sẽ giao cho thầy. Kỳ Bà đồng tử nói, thôi trưởng giả, như thế là đã cho tôi rồi, cần gì nhắc lại lời hứa đầu tiên. Khi ấy, ông trưởng giả liền đem 40 vạn lượng vàng để tạ ơn. Kỳ Bà đồng tử dùng 100.000 lượng vàng dâng lên vua, 100.000 lượng cho cha, 200.000 lượng tự mình sử dụng. Đây là bệnh nhân thứ ba mà Kỳ Bà đồng tử chữa trị. Bốn nhỏ. Lúc bấy giờ, tại nước Câu Thiểm Di, có con ông trưởng giả vì ham đùa trên cái bánh xe nên ruột bên trong bị thắt lại, ăn uống không tiêu, không bài tiết được. Nhưng tại nước đó, không ai chữa trị được. Ông nghe nước Ma Kiệt có vị thầy thuốc rất giỏi, có thể chữa được bệnh này, liền sai sứ đến tâu với vua. Con ông trưởng giả nước Câu Thiểm Di bệnh, Kỳ Bà đồng tử có thể chữa được, cúi xin vua cho phép đến. vua Bình Sa cho gọi Kỳ Bà đồng tử đến hỏi rằng: "Có con ông trưởng giả nước Câu Thiểm Di bị bệnh, người có thể chữa được không?" Kỳ Bà đồng tử trả lời là được. Vua nói: "Nếu chữa được thì đi chữa cho họ." Kỳ Bà đồng tử đi xe đến nước Câu Thiểm Di. Kỳ Bà đồng tử vừa mới đến nơi thì con ông trưởng giả đã chết. Nghe tiếng kỹ nhạc đưa ma, Kỳ Bà đồng tử liền hỏi rằng: "Ở đây có việc gì mà có tiếng kỹ nhạc, tiếng trống kèn vậy?" Người bên cạnh trả lời: "Con ông trưởng giả bị bệnh mà ông đến chữa đó đã chết rồi. Đó là tiếng kèn trống đưa đi chôn." Kỳ Bà đồng tử có tài giỏi phân biệt tất cả các loại âm thanh nên bảo khiêng trở lại và nói: "Người này chưa chết." Kỳ Bà đồng tử nói như vậy, họ liền khiêng trở lại. Kỳ Bà đồng tử xuống xe, lấy dao bén mổ ngay bụng, vạch chỗ ruột bị thắt, chỉ cho cha mẹ và thân nhân của bệnh nhân xem và nói rằng: "Đây là vì đùa trên bánh xe nên khiến cho ruột bị thắt lại như vậy. Do đó ăn uống không tiêu, chứ không phải là chết." Kỳ Bà đồng tử liền giải thông ruột ra, sắp lại như cũ, rồi may ngoài da, dùng thuốc tốt thoa nó. Sau đó vết mổ lành, lông mọc trở lại giống như chỗ không mổ. Con ông trưởng giả trả ơn cho Kỳ Bà đồng tử 40 vạn lượng vàng. Vợ của con ông cũng đem 40 vạn lượng vàng để đền ơn người đã cứu chồng mình sống lại. Cha mẹ của bệnh nhân mỗi người cũng đem 40 vạn lượng vàng để hậu tạ cho Kỳ Bà đồng tử. Đây là bệnh thứ tư mà Kỳ Bà đồng tử đã cứu chữa. Năm nhỏ. Lúc bấy giờ, quốc vương Úy Thiền là vua Ba La Thù Đề, ròng rã 12 năm bị bệnh đau đầu, không có thầy thuốc nào chữa được. Vua nghe vua Bình Sa có vị thầy thuốc đại tài có thể chữa trị chứng bệnh của mình được, liền sai sứ đến tâu với vua Bình Sa rằng: "Ba La Thù Đề mắc bệnh, Kỳ Bà đồng tử có thể chữa trị được. Xin vua cho phép Kỳ Bà đồng tử được đến chữa." Vua liền gọi Kỳ Bà đồng tử đến hỏi: "Ngươi có thể chữa bệnh cho Ba La Thù Đề không?" Kỳ Bà đồng tử trả lời: "Có thể được." Nhà vua nói: "Nếu chữa được thì đi chữa." Vua nói tiếp: "Vua ấy từ bọ cạp mà ra, khanh khéo giữ mình, chớ để mất mạng." Kỳ Bà đồng tử thưa: "Xin vâng." Kỳ Bà đồng tử đến nước Úy Thiền, chỗ của Ba La Thù Đề, kính lễ dưới chân rồi đứng qua một bên, hỏi vua rằng: "Bệnh trạng thế nào?" Nhà vua trả lời: "Bệnh trạng như vậy, như vậy." Kỳ Bà đồng tử hỏi: "Bệnh bắt đầu từ đâu?" Nhà vua nói: "Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy." Kỳ Bà đồng tử hỏi tiếp: "Từ khi phát bệnh đến nay bao lâu rồi?" Bệnh nhân nói: "Thời gian bệnh là chừng ấy." Theo thứ tự hỏi xong, Kỳ Bà đồng tử nói: "Bệnh này tôi có thể chữa được." Vua nói: "Nếu dùng bơ hay thuốc trộn bơ, ta không uống được. Nếu cho ta uống thuốc trộn bơ, ta sẽ giết ngươi." Chứng bệnh này các thứ thuốc khác không trị được, chỉ có bơ trị được mà thôi. Kỳ Bà đồng tử bèn bày trước, tâu với vua: "Y pháp trị bệnh của tôi, mai, trưa, chiều, tối xin được phép tự do ra vào." Vua nói với Kỳ Bà đồng tử: "Tùy ý ngươi cứ ra vào." Kỳ Bà đồng tử lại tâu tiếp: "Nếu cần vị thuốc quý giá, phải cưỡi ngựa để đi cho nhanh, xin vua cho phép." Vua liền cấp cho con lạc đà đi 50 do tuần một ngày. Kỳ Bà đồng tử liền dùng thức ăn rất mặn cho vua ăn, rồi ở chỗ kín đáo nấu bơ làm thuốc, làm cho nó thành màu nước, vị nước. Kỳ Bà đồng tử đưa thuốc cho mẹ của vua và dặn: "Khi nào vua thức dậy khát nước, đòi uống nước thì đưa thứ thuốc này cho vua dùng." Khi bà đồng tử đưa thuốc cho mẹ của vua rồi, liền cởi con lạc đà có sức chạy 50 do tuần một ngày mà đi. Vua thức dậy khát nước, đòi uống. Bà mẹ đưa thứ thuốc nước đó cho vua uống. Khi thuốc tiêu hóa, cảm thấy có mùi bơ, vua nói: Kỳ bà cho ta uống bơ là oan gia của ta, làm sao chữa bệnh ta được? Hãy cấp tốc kiếm nó đưa đến đây. Sứ giả liền đến chỗ kỳ bà đồng tử ở mà tìm, không thấy có. Hỏi người giữ cửa rằng: Kỳ bà đồng tử ở đâu? Người giữ cửa nói: Kỳ bà đồng tử cưỡi con lạc đà đi 50 do tuần một ngày, đã đi rồi. Vua càng thêm lo sợ, nói: Cho ta uống bơ là oan gia của ta, làm sao chữa trị cho ta được? Lúc ấy, nhà vua có một người đi bộ giỏi, tên là Ô, một ngày có thể đi 60 do tuần. Vua liền kêu đến bảo: Người có thể truy đuổi kỳ bà đồng tử được chăng? Người ấy thưa: Có thể. Vua nói: Ngươi đi gọi nó về đây. Vua dặn: Kỳ bà đồng tử có kỹ thuật cao, ngươi chớ nên ăn những thức ăn gì do kỳ bà đồng tử đưa, có thể ngươi bị thuốc độc đó. Ô thưa: Vâng. Và y theo lời dạy của vua. Kỳ bà đồng tử đi đến nửa đường, khỏi phải lo sợ nữa, ngừng lại làm thức ăn, nên Ô, người chạy nhanh, đuổi theo kịp. Y nói với kỳ bà đồng tử: Vua Ba La Thù Đề sai gọi ông. Đáp: Tôi sẽ đi liền. Kỳ bà đồng tử mời Ô ăn. Ông không chịu ăn. Kỳ bà đồng tử tự mình ăn nửa trái Amalak, để lại nửa trái. Uống nước cũng để lại nửa ly. Dưới móng tay kỳ bà đồng tử đã phục sẵn thuốc độc. Thuốc ấy ngấm vào nửa trái và nửa ly nước còn lại. Kỳ bà đồng tử nói với ông Ô rằng: Tôi đã ăn nửa trái và uống nửa ly nước rồi, còn lại mỗi thứ phân nửa đây, ông có thể dùng đi. Ô liền nghĩ: Kỳ bà đồng tử đã tự mình ăn nửa trái và uống nửa ly nước rồi, số còn lại bảo ta ăn, chắc không có độc. Nghĩ như vậy rồi, Ô liền ăn nửa trái Amalak và uống nửa ly nước còn lại. Y liền bị ói, không thể đi được nữa. Kỳ bà đồng tử đem thuốc để trước Ô và nói rằng: Giờ đó, ông uống thuốc này sẽ khỏi bệnh. Kỳ bà đồng tử liền cởi con lạc đà đi 50 do tuần một ngày đó, tiếp tục đi. Sau đó, vua cùng Ô đều lành bệnh. Vua Ba La Thù Đề sai sứ gọi kỳ bà đồng tử, nói rằng: Nhà ngươi đã trị lành bệnh cho ta, ta xin tạ ơn nhà ngươi gấp bội lần so với phẩm vật mà nhà ngươi đã thu được nhiều hay ít nơi trước kia. Kỳ bà đồng tử nói: Thôi, tâu đại vương, như thế là đã ban cho tôi rồi. Tôi vì vua Bình Sa nên trị bệnh cho vua mà thôi. Bấy giờ, vua Ba La Thù Đề cho đưa đến một chiếc y quý giá, trị giá bằng phân nửa nước, để tạ ơn. Nhà vua nói với kỳ bà đồng tử: Nhà ngươi không thuận ý, nay ta xin biếu chiếc y này để gọi là báo ân. Đây là con bệnh thứ 5 mà kỳ bà đồng tử đã chữa trị. Bảy nhỏ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bị bệnh dư nước, nói với Tôn giả A Nan: Ta bị bệnh dư nước, cần được chữa trị. Tôn giả A Nan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, bèn đi đến chỗ kỳ bà đồng tử nơi thành Vương Xá, nói rằng: Đức Như Lai bị chứng dư nước, cần được chữa trị. Kỳ bà đồng tử cùng A Nan đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên. Bạch Phật: Đức Như Lai bị chứng dư nước phải không? Đức Phật dạy: Đúng như vậy, kỳ bà đồng tử. Như Lai muốn chữa trị. Kỳ bà đồng tử bạch Phật: Như Lai muốn sổ bao nhiêu lần? Phật dạy: Cần 30 lần. Bấy giờ, kỳ bà đồng tử cùng A Nan đến thành Vương Xá, lấy 3 bó hoa ưu bát đem về nhà. Kỳ bà đồng tử lấy 1 bó xông thuốc và chú thuật, dặn đưa Đức Như Lai ngửi, sẽ sổ được 10 lần. Lấy bó thứ hai, xong với thuốc và chú thuật, dặn đưa Đức Như Lai ngửi, sẽ sổ được 10 lần nữa. Sau, lấy bó thứ ba, xong với thuốc và chú thuật, dặn đưa Đức Như Lai ngửi, sẽ sổ được 9 lần. Kế đó, uống một bụng nước nóng, sẽ sổ được 1 lần nữa. Theo đó, Kỳ Bà Đồng Tử lấy 3 bó hoa đặt trên tay Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan đem hoa ra khỏi thành Vương Xá, đến chỗ Đức Thế Tôn, lấy một bó hoa dâng lên Đức Thế Tôn. Ngài ngửi liền sổ được 10 lần. A Nan dâng bó hoa thứ hai lại sổ được 10 lần tiếp. Bó thứ ba sổ được 9 lần. Kỳ Bà Đồng Tử quên dặn Tôn giả A Nan dâng nước nóng lên Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm Kỳ Bà Đồng Tử, liền kêu A Nan bảo lấy nước nóng đem đến. A Nan nghe Phật dạy, liền lấy nước nóng đem đến dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền uống một bụng nước nóng. Chứng dư nước liền khỏi, phong khí cũng theo đó mà điều hòa. Tám nhỏ. Bấy giờ vua Bình Sa nghe Đức Phật bị bệnh, liền cùng 84.000 người hộ giá đi đến chỗ Đức Thế Tôn, kính lễ hỏi thăm ngài, rồi ngồi lui qua một bên. Lúc ấy, vua Ưu Điền nghe Đức Thế Tôn bệnh, cũng dẫn 70.000 người đến thăm. Vua Ba La Thù Đề cùng 60.000 người đến thăm. Vua Phạm Thí cùng 50.000 người. Mạc Lợi Phu Nhân, Lê Sư Đạt Đa, Phú La Na, bốn đại thiên vương và các thuộc hạ tùy tùng, Thích Đề Hoàng Nhân cùng Đao Lợi Chư Thiên, Diệm Thiên Tử cùng với Diệm Thiên, Đâu Suất Thiên Vương cùng Đâu Suất Chư Thiên, Hóa Lạc Thiên Vương cùng Hóa Lạc Chư Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương cùng Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Thiên Vương cùng với chúng Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên Vương cùng với Ma Hê Thủ La Chư Thiên. Tất cả đều đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi đứng qua một bên. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng cùng với 500 tỳ kheo đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, lui đứng qua một bên. Tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề nghe Đức Thế Tôn bệnh, cũng cùng 500 tỳ kheo ni Ana Tân Đê cùng 500 ưu bà tắc, Tỳ Xá Khư Mẫu cùng 500 ưu bà di đều đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ thăm hỏi ngài. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn bị bệnh, cũng đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy Đề Bà Đạt Đa thấy bốn bộ chúng nhóm họp trước Đức Thế Tôn, liền khởi ý nghĩ như vậy: nay ta có thể uống thuốc như Phật, khiến bốn bộ chúng đến thăm hỏi ta. Nghĩ xong, liền đến chỗ Kỳ Bà Đồng Tử nói rằng: tôi muốn uống thứ thuốc như Phật uống, ông có thể cho tôi uống được không? Kỳ Bà Đồng Tử nói: thứ thuốc Đức Thế Tôn dùng tên là Na La Diên. Thứ thuốc này chẳng phải ai cũng dùng được. Chỉ có chuyển Luân Vương, bậc đã thành tựu Bồ Tát, Đức Như Lai mới có thể dùng được. Đề Bà nói: nếu không cho tôi dùng, tôi sẽ hại ông. Kỳ Bà Đồng Tử sợ bị hại mạng, nên liền đưa thuốc cho Đề Bà Đạt Đa. Do uống thuốc này mà Đề Bà Đạt Đa bị bệnh nặng, thân tâm đều đau khổ, cô đơn một mình, không ai tới lui thăm viếng, cũng không có bà con chăm sóc. Đề Bà Đạt Đa tự nghĩ: như ta hiện nay không ai cứu giúp, chỉ có Đức Như Lai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm nghĩ Đề Bà Đạt Đa như vậy, liền từ núi Kỳ Xà Quật thân phóng ra ánh sáng thi dược chiếu đến Đề Bà Đạt Đa, khiến tất cả bệnh khổ liền được chấm dứt. Sau khi Đề Bà Đạt Đa được lành bệnh không lâu, đến các ngã đường trong thành Vương Xá xướng lên rằng: Thái tử Tất Đạt Đa xả bỏ ngôi vị chuyển Luân Vương, xuất gia vì đạo, nay làm nghề thầy thuốc để nuôi sống. Tại sao biết như vậy? Chính tôi vừa được chữa lành đây, nên tôi biết. Các tỳ kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Đề Bà Đạt Đa. Đức Như Lai rủ lòng thương đối với ông, sao ông không biết đền đáp? Bấy giờ các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, bạch Phật. Thật chưa từng có, Thế Tôn đã rủ lòng thương đối với Đề Bà Đạt Đa, nhưng Đề Bà Đạt Đa lại không trả ơn. Đức Phật bảo các tỳ kheo, không phải chỉ đến hôm nay ta rủ lòng thương đối với Đề Bà Đạt Đa mà không được trả ơn đâu. Vào đời quá khứ, có vua tên là Nhất Thiết Thí, làm vua cõi Diêm Phù Đề. Khi ấy, cõi đất Diêm Phù Đề rộng và bằng phẳng, nhân dân đông đúc, no đủ vui sướng vô cùng. Hồi ấy, Diêm Phù Đề có 84.000 thành, 5.000 ức tụ lạc, 60.000 biên thành. Bấy giờ, có bệnh nhân đến chỗ vua Nhất Thiết Thí, thưa với vua rằng, tôi nay không ai cứu giúp, chỉ có vua thôi. Vua liền tập hợp các danh y trong cõi Diêm Phù Đề, chỉ cho thấy bệnh nhân này và hỏi các lương y rằng, bệnh nhân này cần dùng thứ thuốc gì? Các lương y khám bệnh rồi thưa, theo bệnh của người này, người thường không thể cho thuốc được. Chỉ có các bậc thành tựu Bồ Tát mới có thể cho phương thuốc được. Vua hỏi, cần thứ thuốc gì? Lương y nói, bệnh nhân này nếu có được thịt máu sống do Bồ Tát từ tâm để ăn trong 29 ngày thì mới lành được. Vua Nhất Thiết Thí khởi tâm nghĩ rằng, sanh tử miên viễn, luân chuyển không bờ, chịu các khổ não, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bị chặt chân tay, xẻo tai, xẻo mũi, móc mắt, bổ đầu, cuối cùng đâu có ích gì. Vua liền giao việc nước cho quần thần vào trong chỗ vắng, tư duy bốn hạnh vô lượng. Bấy giờ, vua Nhất Thiết Thí dùng dao bén cắt thịt nơi đùi vế, sai người đem đến cho bệnh nhân ăn, trải qua 29 ngày như vậy. Sau đó, vua hỏi sứ giả rằng, bệnh nhân thế nào? Sứ giả tâu với vua, bệnh nhân đã lành. Nhà vua bảo, dẫn đến ta xem. Sứ giả liền tắm rửa người bệnh, mặc áo mới dẫn đến chỗ vua. Vua hỏi, bệnh của ngươi thế nào? Người bệnh nói, đã lành. Nhà vua nói, thôi, nhà ngươi tùy ý mà lui. Khi người kia ra khỏi cửa, chân bên hữu vấp phải đá chảy máu. Người khác thấy vậy hỏi, này nam tử, tại sao chân của ngươi bị chảy máu? Người kia liền nói, ông vua phi pháp này, vua tệ ác này, vua dâm dục phi pháp này, vua ham mê tà kiến này, tôi vấp phải then cửa trong nhà của ông ấy, nên chân bị thương chảy máu như vậy. Mọi người nói, chưa từng có hạ người nào vô ân như thế này. Vua Nhất Thiết Thí trong vòng 29 ngày tự lấy thịt và máu thân mình để chữa trị bệnh cho được lành, mà đối với vua không có sự trả ơn, lại còn thêm tiếng oán. Đức Phật bảo các tỳ kheo, vua Nhất Thiết Thí lúc bấy giờ chính là thân ta vậy. Bệnh nhân lúc ấy chính là Đề Bà Đạt Đa hiện nay. Đời trước, ta tỏ lòng từ mẫn đối với Đề Bà Đạt Đa, nhưng đã không được trả ơn. Hiện nay cũng như vậy, không hề trả ơn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Đề Bà Đạt Đa nói kệ này rằng, tất cả núi và biển, ta không cho là nặng. Người không trả ơn kia, ta cho đó là nặng. Người không đền đáp ơn, như bệnh hủy xấu ác, hoặc là bệnh hủy trắng, không trả ơn cũng vậy. Vậy các tỳ kheo luôn luôn cần nghĩ đến việc trả ơn, hãy học như vậy. Lúc bấy giờ, Kỳ Bà đồng tử chăm sóc bệnh Đức Thế Tôn và dùng than tiêu sổ, cùng thịt loài chim đồng nội, chữa lành căn bệnh. Đây là bệnh nhân thứ 6 được Kỳ Bà đồng tử chữa lành.